mang thai, khi đi siêu âm và phát hiện thai nhi bị dị dạng, thiểu não và không toàn vẹn. Nếu như cố sinh ra đứa bé thì đứa bé sẽ chịu nhiều đau khổ trong kiếp sống. Còn nếu phá bỏ thai nhi thì người mẹ phải mang tội sát sinh. Vậy con là một người mẹ, lại là một Phật tử, vừa không muốn con mình phải chịu đau khổ, vừa không muốn chính mình phạm tội sát sinh, vậy con nên làm sao? Kính xin thượng tọa từ bi dạy bảo tỏ tường để chúng con được an tâm. Nam mô A Di Đà Phật.
Giải pháp đơn giản nhất trong tình huống này là người mẹ đó phải kết thúc sự tự mâu thuẫn. Để kết thúc tự mâu thuẫn đó, từ người mẹ phải thấy rất rõ đó là người mẹ được quyền tạo ra sự sống nhưng không được quyền hủy diệt sự sống. Vì sự sống á, người mẹ chỉ là một cái công cụ để tạo ra, chứ người mẹ không phải là người ban phát. Tái sinh là một quy luật không có điểm bắt đầu, và do đó sự sống sẽ không bao giờ có điểm kết thúc cuối cùng. Sau khi chết con người tiếp tục tái sinh thôi. Rất tiếc là giới hạn của luật pháp đã làm cho người ta nghĩ rằng là cho đến lúc nào đó đứa con được chào đời thì người mẹ không được quyền giết nó, còn nó còn nằm trong bụng mẹ thì người ta còn được quyền giết nó. Đó là cái bất nhân của con người do luật pháp bảo hộ, và đây là một loại tà kiến cần phải được vượt qua. Bây giờ chúng ta thấy ngoài cái việc mà lý do phá thai vì cái dị tật bẩm sinh của đứa con do là khám nghiệm thai nhi, thì còn có các nguyên nhân phá thai như sau: phá thai vì không chuẩn bị làm cha mẹ, tức là do hưởng thụ, do thiếu kiến thức an toàn trong tính dục, là kế hoạch hóa gia đình, mà rất nhiều cặp nam nữ đó lỡ có thai với nhau đó chối bỏ trách nhiệm làm cha mẹ. Tình huống hai, chối bỏ cái sự sống của đứa con vì nghĩ rằng đó gia đình mình nghèo quá, không đủ tiền để nuôi nó lớn lên sẽ khổ. Đây là lý do cực kỳ tồi tệ, vì trên hành tinh này đó có rất nhiều diện mồ côi, có rất nhiều bà mẹ muốn có một đứa con mà không có được, dù đã trải qua tất cả các hỗ trợ về y khoa hiện đại, họ cần những đứa con nuôi để bù đắp lại cái sự tổn thất, mất khả năng sinh con do bị rơi vào các chứng bệnh vô tự ở người mẹ hoặc người cha hoặc cả hai. Tình huống ba, kết thúc mạng sống của đứa con chỉ vì nghĩ rằng đó đứa con đó là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tình dục mà mình đó là rất hận thù người cha là đã tạo ra sự hãm hiếp đó. Đây là một cái phức cảm tâm lý mà nhiều chị em phụ nữ đó đã chọn cái con đường là phá thai thôi. Và ngay cả trong tình huống này Phật giáo không khích lệ. Nếu như mình không muốn thưa dặn đứa con đó, hãy cho nó một cơ hội được sống và gửi nó đến các cái trung tâm từ thiện để nó được sống với tư cách là một con người. Vì theo Đức Phật đó, sinh ra làm con người là một cái phước duyên lớn lắm, lớn nhất ở trong các loài động vật. Đừng có kết thúc cái phước duyên làm con người của bất kỳ ai, huống hồ là con ruột của mình. Tình huống còn lại, loại trừ sự sống, vì sau khi khám nghiệm thai nhi đó, các bác sĩ chuyên khoa về sản phụ cho biết là nếu tiếp tục để bào thai sống đó, cả mẹ lẫn con cùng chết hoặc là người mẹ chết, thì trong tình huống này hầu như người mẹ không còn một sự lựa chọn nào khác đó, là phải theo cái lời khuyên của bác sĩ thôi. Vì người mẹ còn sống có thể sinh ra thêm được những đứa con khác, nhưng nếu cả mẹ lẫn con cùng chết đó, thì toàn bộ cái cơ hội sự sống đó được kết thúc. Mà trước khi quyết định đó, điều này đó, chúng ta cũng phải đặt giả thuyết là có thể cái kết quả xác nghiệm của chúng ta bị nhầm lẫn với một người khác, nhất là Việt Nam. Các y tá thỉnh thoảng rất là tắc trách, tráo đổi kết quả cũng có, hoặc là sai sót kết quả cũng có. Cho nên chúng ta đi giám định thêm một lần thứ hai, lần thứ ba ở các bệnh viện khác chuyên khoa tương tự. Nếu hai ba chỗ cùng có một kết quả thì chúng ta có thể chấp nhận, đó là kết thúc sự sống của đứa bào thai. Trước khi làm cái việc này đó, chúng ta hãy sám hối nghiệp chướng trước Phật và trước cái thai nhi, rằng là vì nếu để sự sống này diễn ra, cả mẹ cùng con đều chết, cho nên mong con hãy tha thứ. Mẹ không phải muốn làm việc này, đây là một cái sự lựa chọn khó khăn nhất, khổ đau nhất mà mẹ phải trải qua. Mong con thông cảm để chịu đựng cùng nỗi đau chung, chứ xem như là duyên mẹ con của chúng ta ở kiếp này là không thành tựu được. Và sau đó đó thì người mẹ phá thai này phải hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y khoa, rồi bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, và cứu giúp sự sống cho những người khác để chuyển cái nghiệp trực tiếp đó. Nói tóm lại đó, dị tật bẩm sinh không phải là vấn đề quá ghê gớm. Rất tiếc đó, chúng ta chưa có thể truyền thông với thai nhi đang bị dị tật ở trong bào thai về cái quyền là nó nên sống hay là nó nên chết. Mà phần lớn đó là đều tham sống cả, nên nhớ như thế. Do đó đó, hãy để cho các thai nhi dị tật bẩm sinh được sống. Và có hai lựa chọn sau khi sinh ra các cô cậu bé bị dị tật này. Thứ nhất đó, bằng tình thương ta tiếp tục nuôi. Đến lúc nào đó mình nuôi không nổi nữa đó, mình gửi đến các trung tâm tàn tật dị tật bẩm sinh của các cháu, để các cháu được tiếp tục sống. Vì rất nhiều người đó, người ta cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm công việc này. Còn tình huống hai đó là từ lúc mới sinh ra, chúng ta gỡ thẳng vào các trung tâm đó, và mỗi tháng đó mình phát tâm cúng cho các trung tâm đó tối thiểu bằng cái tiền mà lệ phí ở trung tâm đó nêu ra, hoặc nhiều hơn thì càng tốt. Mỗi tháng chúng ta đến thăm đứa con dị tật đó vài ba lần. Rất nhiều người đã làm công việc này. Nó tùy theo cái điều kiện, nếu mà mình chăm sóc được thì tốt, không được thì gỡ các trung tâm thôi. Chứ mình không nên trực tiếp tạo ra cái chết ở cái nắm ruột của mình, mà cái quyền được bảo vệ sự sống của các cháu đó là gần như là thoát ra khỏi tầm tay của các cháu. Và đây là quan điểm của Phật giáo, quý trọng về sự sống. Thì nói tóm lại đó, là khi làm một việc gì đó, nên nhớ đến hậu quả của nó. Mọi hành động đều tạo ra các phản ứng kết quả, và chính chúng ta là người thụ hưởng nó nếu nó là tốt, phải gánh chịu nó nếu nó là xấu mà. Và sự sáng suốt trong quyết định đó sẽ làm chúng ta không phải nuối tiếc về sau. Xin được gọi khác.